SBS Việt ngữ.
Chiến dịch Mậu Thân năm 1968 xảy ra cách nay 51 năm, khi quân đội Cộng sản Bắc Việt được lệnh tổng tấn công vào các đô thị miền Nam, gây ra một cuộc thảm sát thương vong được xem là lớn nhất trong thời gian ngắn nhất trong lịch sử các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 1 năm 1968, Bắc Việt tấn công đồng bộ vào các thành phố ở miền Nam. Một cuộc tấn công được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng vào tất cả các mục tiêu lựa chọn. Với nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa nghỉ phép như thỏa thuận ngừng bắn đón xuân giữa hai bên tham chiến, thì lực lượng Cộng sản đã thấy đây là một cơ hội để đánh úp lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Người đứng đầu ban lịch sử quân sự tại nhà tưởng niệm chiến tranh Úc Ashley Eskin nói, trong suốt 50 năm qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền Mậu Thân là một chiến dịch tài tình dẫn đến thắng lợi, rằng họ thực sự giành chiến thắng trong cuộc tấn công này. Trong thực tế, các con số nói lên tất cả. Quân lính miền Bắc thiệt hại từ 45 đến 50.000 người, chiếm gần 50% thương vong trên tổng số quân tham gia vào cuộc tấn công. Thiệt hại của binh lính Mỹ là khoảng 1.100 người và của quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể tăng gấp đôi. Tuy nhiên, con số thương vong mà dân thường bị giết trong thời gian quân Bắc Việt và Việt Cộng đánh vào các thành phố lên đến hàng ngàn người. Riêng tại Huế, con số người bị giết trong các tài liệu tham khảo khác nhau cũng từ 4.000 người đến hơn 6.000 người. Đã có nhiều mộ chôn tập thể của các nạn nhân Mậu Thân ở Huế. Tại những nắm mộ chôn tập thể này, khi khai quật, người ta thấy các xác chết nào là đứng, nào là nằm, nào là ngồi lộn xộn. Các thi hài khi đào lên, thịt xương đã rã ra. Trên thi hài còn thấy những dây lạc trói lại, cả dây điện thoại nữa, trói thành từng chùm với nhau. Những người bị giết đã bị xô vào hố thành từng nhóm. Một số người đầu bị vỡ hoặc bị lũng. Lũng là do bắn, vỡ là do cuốc sẻn. Như tường thuật của ông Võ Văn Bằng, nghị viên tỉnh Thừa Thiên và cũng là trưởng ban truy tìm và cải táng nạn nhân Cộng sản Tết Mậu Thân. Riêng tại Khe Đá Mài thì phần lớn nạn nhân là dân làng Phú Cam, một làng công giáo thuần thành. Số hài cốt tìm được trong Khe Đá Mài tại thời điểm ban đầu theo tin chính thức của Ngũ Giác Đài là 250 bộ hài cốt, nhưng theo Doublet Bike, chuyên gia của Phòng Thông tin Mỹ điều tra về vụ việc, đưa ra con số vài tháng sau đó là 428 người. Đá Mài là một địa danh nằm ở trên núi Bân, còn có tên là núi Ba Tầng, cách thành phố Huế khoảng 15 cây số về phía nam. Đã có hai người may mắn thoát khỏi cuộc thảm sát này. Một người hiện đang sống ở New Jersey, anh Trần Văn Nở, và một người tạm gọi là anh Văn Nguyễn, hiện vẫn sống tại Việt Nam. Và đây là câu chuyện của họ kể về đêm mùng 4 sáng mùng 5 Tết tại nhà thờ Phú Cam, khi các cán binh Cộng sản vào nhà thờ bắt người đưa đi như thế nào. Trước tiên là anh Trần Văn Nở.
Thì tôi từ Vĩnh Long ra quê nội, tức là nhà của ông nội tôi, đó là quê của tôi, và tôi ở trong Vĩnh Long là vì ba tôi là giúp việc cho Đức Giám mục Cô Đình Thục. Lúc đó thì ngài đã ở Huế rồi, nhưng mà mỗi dịp Tết thì tôi lại ra quê nội ăn Tết. Mà cái làng đó đối với tôi là thân thiết vì tôi lớn lên từ nhỏ ở đó. Đó là làng Phú Cam đó. Vào khoảng ngày mùng 1 Tết đó, thì súng nổ rất nhiều, thì bắt đầu có xuất hiện đông làng những người Việt Cộng. Nhưng mã sau đó họ rút ra liền, tại vì đó là một cái làng công giáo mà cô biết, cho nên họ rút ra liền. Dân bắt đầu sợ rồi. Thì qua ngày hôm sau là những cái trận đánh chung quanh thành phố Huế bắt đầu nổ ra. Như cô biết là tối 30 mùng 1 là họ đã bắt đầu nổ súng rồi đó. Thì súng đạn mà, cho nên người dân người ta mới sợ. Nhất là cái làng tôi là một làng Thiên Chúa Giáo, cho nên dân mới trở về nhà thờ. Để mà vì nhà thờ đó là một cái nhà thờ rất lớn mà xây dựng chưa xong, thì xảy ra cái đầu tránh năm 1963, cho nên dừng lại vì cái nhà thờ đó được Đức Tổng Giám mục Cô Đình Thục của Giáo phận Huế xây dựng. Nhưng mà là nhà thờ rất kiên cố, thì các giáo dân chung quanh nhà thờ, trong đó có nhà của tôi, gia đình tôi chỉ cách nhà thờ vào khoảng 60 mét, và cái cả một cái làng đó thì vào khoảng giao dịch đều hầu như là một người ở nhà, còn lại tất cả đều về nhà thờ để mà tránh bom đạn, vì lúc đó là đánh nhau dữ lắm rồi. Thì gia đình tôi cũng mu về nhà thờ vào khoảng ngày mùng 2.
Tất thể bao nhiêu người trong gia đình anh đã di chuyển về nhà thờ, và lúc đó anh bao nhiêu tuổi thưa anh?
Tôi 16 tuổi, tôi sinh năm 1951. Tất cả những người đó tôi quen biết hết, cả làng đó tôi quen biết hết, vì chúng tôi gặp nhau nhà thờ mỗi một cái lễ là còn mỗi một ngày Chủ nhật mà, cho tôi biết nhau hết. Thì trong đó có rất nhiều bạn bè tôi vào khoảng từ tuổi 15 cho tới tuổi 20, tức là những người quen biết bạn bè. Thì mọi gia đình đều chuyển về ở nhà thờ hết, lý do là tránh bom đạn thôi. Những người ở gần cũng như ở xa, mỗi gia đình chỉ còn để lại khoảng một người để mà giữ nhà, tại vì cũng sợ trộm cắp lúc đó đó mà. Thì như thế thôi. Chúng tôi về đó thì ở nhà thờ lớn lắm, cho nên ở tràn trong sân nhà thờ, trong sân, trong nhà thờ luôn, kể cả linh mục chánh xứ lúc bấy giờ là cha Nguyễn Phùng Thuệ cũng ở trong đó, và các nữ tu dòng Bến Thánh Giá chỗ tôi ở cũng về đó, tất cả ở đó rất là đông đảo. Trong làng thì lính cũng có, công chức cũng có, nhưng mà những người đó đa số là họ không có vũ khí, không có gì cả, vì về ăn Tết mà. Thì chúng tôi ở bình thường và thấy khoảng ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 chúng tôi đã thấy xuất hiện trong làng trước mặt nhà thờ, tức là từ nhà thờ mà ngó xuống vào khoảng 200 thước thì bên tay phải là nhà của gia đình Đức Tổng giám mục Ngô Đình Thục, tức là gia đình của cựu tổng thống, cố tổng thống Ngô Đình Diệm đó, thì đã thấy xuất hiện những người bận áo chính quy thì rất ít, tức là bận theo đồ bộ đội thì rất ít, nhưng mà bận đồ theo cái kiểu du kích thì rất nhiều, tức là bận áo cột lại, bận quần xà lõn, mang dép bình thị thiên thì xuất hiện rất nhiều, và chúng tôi rất là sợ. Nhưng mà đối với trẻ thì chúng tôi chưa biết sợ đâu, tôi cũng dòm ngó cũng thấy vậy, nhưng mà họ chưa có bén mảnh tới nhà thờ. Diễn biến nó xảy ra từ ngày mùng 2 cho đến tối mùng 5 thì mới bắt đầu, là lúc đó vào khoảng khuya, vào khoảng 8-9 giờ tối thì nhà thờ đâu có đèn nữa, lúc đó thì điện cứ nước là cúp hết rồi. Chiến tranh đang xảy ra chung quanh thành phố Huế mà, ở toàn bộ thành phố Huế và tôi nghĩ là hầu như cả miền Nam. Thì nghe tiếng rất là lớn, kêu là đồng bào im lặng đi. Thì họ vào thì đa số là họ chặn tất cả các cửa, và trong nhà thờ là bắt đầu run sợ rồi, và thật sự là im lặng như thờ, mặc dù rất đông người và có tiếng khóc của vài người phụ nữ, tại vì họ không biết gì xảy ra. Thì họ bắt đầu dọi đèn pin và đốt đèn dầu, thì họ bắt đầu kêu là ai sĩ quan, binh sĩ, công chức, đại khái là đứng dậy đi ra. Thì đa số là hầu như họ không đứng dậy. Tôi thì lúc đó cũng nhỏ, nhưng mà rất là, nói chung là cũng trẻ mà, cho nên khôn ngoan lắm. Thì tôi cũng nghĩ là tôi cũng không thể bị bắt được đâu, vì mình nhỏ mà. Nhưng mà rồi họ lần lượt họ bắt được. Nhà thờ thì có 1, 2, 3, 4, 5 cái cổng lớn và rất nhiều cổng nhỏ để đi vào, nhưng mà vì số đông á, cho nên người ta mở các cổng ra, thậm chí người ta nằm ngoài hành lang nữa. Thì họ bắt đầu bắt, mà bắt thì họ cầm tay. Và tôi cũng thật sự bây giờ tôi nghĩ lại, tôi không hiểu sao là đồng bào tôi cũng như dân tôi ở đó quá hiền đi, hay là vì họ quá sợ đi. Bắt ai là người đó đứng dậy thôi, và gia đình khóc lóc thôi. Trong đó có những gia đình mà họ bắt 2-3 người, mà một cái gia đình rất là thân thiết tôi, tức là gia đình của ông cựu đại úy Nguyễn Văn Duệ. Ông đã về hưu rồi, ông đã làm y sĩ cho gia đình của cụ Ngô lúc trước. Thì ông đã có 3 người con, mà người đầu thì tôi kêu là anh là vì lớn, khoảng 20 tuổi. 2 người sau thì anh tên là anh Trứ, Nguyễn Anh Trứ. Rồi một người nữa là Nguyễn Anh Quỳnh. Thì ba anh em nó đều bị bắt cả 3 người. Nhưng mà tôi thấy là anh Quỳnh ảnh rất là lanh, ảnh lòn nè, thì ảnh không bị cột tay. Còn những 2 người kia bị cột tay. Hoặc là một cái gia đình khác, nhà mình cũng ông gọi là ông Văn Càn, là nằm sát gia đình tôi. Thì có 3 người con, trong đó có thằng Long, thằng Phụng với là thằng Quốc đều nhỏ hơn tôi, một đứa không có đứa nào bà lớn hơn tôi cũng bị bắt luôn. Thì ông van càng nó, ông khóc quá trời, nhưng mà họ lại không bắt ông mà ông bắt ba anh em đó. Còn lại mọi thứ thì tôi cũng nói như cô, tức là họ lần lượt họ bắt hết cái này tới người khác, hết người khác, thì họ kéo ra ngoài nhà thờ, họ bắt ra đứng ngoài sân nhà thờ móc mem. Tối khi đó 8-9 giờ tối rồi, thì tôi cũng nằm bẹp xuống bò đi trong cái bóng tối như thế. Thì tôi ra gần tới cửa thì tôi thấy là đứng lô nhô, thì tôi cũng không hiểu tại sao là tôi có một cái phản xạ. May mắn là tôi lòn ra khỏi cái chỗ đó và tôi bắt đầu mu khỏi cái đám đông mà bị bắt đó. Trong khi ở nhà thờ thì con thì khóc cha, vợ thì khóc chồng, thì tôi lòn ra khỏi, thì tôi men ra khỏi nhà thờ.
Đó là trường hợp trốn thoát của anh Trần Văn Nở. Một người khác cũng trốn thoát khỏi cái đêm định mệnh ở nhà thờ Phú Cam vì lý do an toàn, tạm gọi tên là anh Văn Nguyễn, hiện vẫn sống ở Việt Nam, kể lại trường hợp của anh.
Năm Mậu Thân thì tôi vừa đang học cái lớp đề 8, hồi đó đang còn gọi là đề 8. Thì tôi ở sống ngay tại cái giáo xứ Phú Cam, Phú Huế đấy. Thì trong cái thời gian từ cái đêm mà mùng 1 thì bắt đầu cái cổng quân nó đánh vào thành phố Huế, thì sáng dậy, sáng mùng 2 Tết thì dân Phú Cam mà bắt đầu tổ chức để thanh niên bảo vệ giáo xứ với lại một vài đơn vị nhỏ của quân đội đóng quanh làng á, để tổ chức những cái chỗ để chống cự lại. Và sau cái đêm mùng 4 và mùng 5 thì vì hết đàn cho nên chi tất cả các đơn vị kia nó rút về ở chi khu Hương Thị của tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì tôi nằm lại ở tại nhà thờ. Đêm đó tôi vào trong nhà thờ thì bắt đầu nó một số du kích và chính quy của Bắc Việt nó vào nhà thờ, và khi đó nó đứng lên ở trên chỗ cái bàn thờ. Khi đó là cái nhà thờ đang vừa mới chưa hoàn thành, nó đứng lên, một tay chính quy nó đứng lên nó bảo như thế này: yêu cầu các mẹ và các chị cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đưa các anh đi học tập một thời gian vài ba hôm rồi sẽ trở về lại cho các mẹ các chị. Và khi đó nó chỉ đi từng người, thì riêng bản thân tôi, khi tụi nó đi gần tới tôi á, tôi bảo với mẹ tôi là thôi con đi mẹ nghe. Thì mẹ tôi là không, con đi là con chết, vì mẹ sống với tụi nó nhiều, mẹ biết rồi. Bây giờ con nằm xuống đó là mẹ che chứ. Và rồi mẹ tôi che cho tôi, mẹ che cho tôi. Ở bên cạnh đó có một người bạn tôi nữa. Ngồi ở đó thì người yêu của anh ta, anh chàng lớn hơn tôi vài ba tuổi, có bồ rồi, có người yêu rồi. Thì cô ta bảo anh nằm xuống dưới ghế đi. Thì anh ta bảo đây là nói tiếng Huế đó. Nên là thôi, anh không nằm thôi. Nằm gì đi, con gái mai muốn học dốt lắm. Thì khi tụi nó tới ngang tôi thì đã... Bây giờ mà mẹ tôi che tôi, lấy cái ô mưa che tôi và hỏi cái gì đấy, thì để em gái tôi nó đang ngồi trên lưng tôi, nó bảo là gạo, rồi và nó đi qua kia thì anh kia là bị bắt, bị nó dẫn đi. Và cái số mà anh em từ tôi bị bắt thì khoảng là 324 người, tôi nhớ không lầm. Thì độ tuổi thì khoảng ngang tuổi tôi cũng có và nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi cũng có. Là khi đó là tôi 15 tuổi thì cũng có một số bạn học lớp đệ tứ, là khi đó là mới 14 tuổi hơn, là chưa tròn 15 tuổi. Có một số là ít là quân nhân và một số ít là cảnh sát quốc gia thì ít lắm, nhưng mà phần nhiều học sinh thì nhiều lắm. Bạn bè tôi hồi đó đi mất mát rồi, khoảng là bạn học cùng lớp vì dưới tôi 1-2 lớp thì khoảng là 70 anh em 14-15 tuổi.
Tức là 70 thiếu niên trẻ em 14-15 tuổi bị bắt đi và bị giết không trở về.
Vâng, không ai trở về cả.
Dạ. Cái anh thanh niên có người yêu mà không có chịu nằm xuống ghế đó, rồi ảnh có trở về được không thưa anh?
Không, còn mất luôn, không có ai trở về. Chỉ có độc nhất là hai người chạy trở về được. Và một người bây giờ thì hiện tại đang còn sống ở Phú Cam đấy. Và còn một người thì chết rồi, một người mất rồi.
Cái người còn sống ở Phú Cam mà như anh Văn Nguyễn nói, Mê Hoa cố gắng liên lạc nhưng đã không thể liên lạc được, cũng như những thân nhân có những nạn nhân bị thảm sát trong trận mộ thân Huế đã không thể kể về những gì đã xảy ra cho người thân của họ vì quá khứ vẫn còn quá đau buồn đối với những người còn sống. Anh Trần Văn Nở nói, dù 51 năm trôi qua, ám ảnh về những gì xảy ra vào cái đêm bắt người ở nhà thờ Phú Cam vẫn trở về và bao trùm anh trong những cơn ác mộng.
Huế có hai nỗi đau. Tết Mậu Tuất 1885, Tây giết ta. Và Tết Mậu Thân 1968, ta giết ta. Tại vì người Huế luôn luôn có cúng âm hồn khi kinh thành thất thủ năm 1885. Năm đó là năm Mậu Tuất. Bây giờ người Huế vẫn còn cúng, gọi là cúng âm hồn. Lúc đó kinh thành Huế đánh Tây nhưng mà thua, Tôn Đức Thuyết phải rút đó, thì Tây nó tràn vô thì nó giết người dân của chúng ta rất nhiều. Ở đó là người ta gọi là thất thủ kinh thành năm 1885. Thì tôi dùng cái chữ là Tây giết ta, nhưng mà nó không đau đớn bằng 1968 ta giết ta. Tức là tuy là cộng sản hay là quốc gia không cần biết, nhưng mà người Việt giết người Việt mà không có phản kháng. Anh cầm súng, tôi cầm súng, anh chết hoặc tôi chết, cái chuyện đó bình thường. Nhưng chúng tôi không có chống đối, và chúng tôi cũng không phải là người cầm súng, thậm chí chúng tôi chỉ là những đứa bé. Cái đó là cái đau mà nó ám ảnh tôi 51 năm.
Anh tự nhận mình là người Vĩnh Long hay là người Huế? Thâm tâm anh,
tôi người Huế 100%. Nhưng vì Vĩnh Long đó là ba tôi vào trong đó làm cho Đức Gia Thục cho tới năm 1963. Tôi lớn lên ở đó, sau đó ba tôi mới ra Huế lại, thì tôi mới ra Huế lại. Thì tôi trở lại Huế, tôi học cái trường Providence, tức là gần nhà tôi, đi bộ vào khoảng một cây số là tới trường học. Và tôi là người Huế 100%. Đau lòng lắm cô ơi. Cô có thấy trong nhiều bức ảnh, tại vì cô làm truyền thông thì cô biết có một người phụ nữ bận áo tang chế của người Huế và thắt quấn khăn tang, nhào khóc ở trên chỗ một cái xác người bỏ dạ. trong cái bao đen đó.
Dạ, dạ.
Tôi biết tên người đó và tôi biết người nằm trong bao đó luôn. Tên người đó là chị Sương, người nằm trong bao đó là anh Khen, và nhà đó có ba chị em. Chị Sương đó, người nằm trong bao đó là anh Khen, và một người nữa là anh Sao. Gia đình nó có ba người thì hai người đều bị giết hết, cách nhà tôi cũng khoảng 200 thước thôi.
Vào những ngày cuối năm, khi hỏi về không khí Tết ở làng Phú Cam, anh Văn Nguyễn cho biết, từ năm 1968, gần như dân làng anh không có Tết.
Gần 50 năm rồi mà, gần những ngày Tết này trong gia đình người ta còn buồn lắm. Hầu như là những cái nhà đó người ta không muốn ăn Tết nữa. Và nhất là cái ngày mà mùng 7 Tết, thì theo như cái anh mà chạy thoát, khi mà bị dẫn đi đó, mà bị hành quyết ở Khoe Đa Mai, thì anh mà chạy về anh bảo là đêm mùng 7 thì bị hành quyết, thì bắt đầu... Hôm trước đó người ta điều xin lễ ở nhà thờ để rồi cho các thân nhân của mình xin lễ cầu an, cầu bình cho cầu hôn. Đó, vậy thôi. Và người ta cũng buồn lắm, nhà đó, người ta bây giờ cũng buồn lắm.
Hiện bây giờ khi mà nghĩ về sự kiện mộ thân đó, thì trong anh là cái ý nghĩa gì thưa anh?
Tôi không thể nào quên được cái đêm đó. Mà nhất là cái câu nói của mẹ tôi mà tôi nhớ mãi. Mà nói đây, khi tôi nói mẹ ơi con đi nghe, khi nó tới nó chỉ từng người á, thì tôi nói với mẹ tôi, mẹ con đi gần tới tôi, cho mẹ con đi nghe, thì mẹ tôi nó bảo rằng là đừng con đi là con sẽ chết, cho nên khi nữa nằm xuống đây mẹ che cho, mẹ ở với tụi nó nhiều, mẹ biết tụi nó quá rồi. Thì câu nói đó là ấn tượng suốt cả cuộc đời tôi, và tôi cũng nói lại với con cái tôi nói cái điều đó như vậy, và không bao giờ tôi quên được cái cảnh của đêm đó. Cái thằng chính quy nó đứng ở trên cái bàn thờ, một chân trên chân dưới, nó nói câu nói là các chị cứ yên tâm đi, chúng tôi chỉ đưa các anh các cháu đi vài ba ngày thì về thôi. Tôi nhớ mãi trong cái cuộc đời thôi. À.
Nếu mà có ước vọng gì đó cho những cái nạn nhân của mộ thân thì anh có ước vọng gì thưa anh?
Rất nhiều, tôi nghĩ rằng thế nào làm thế nào để có một cái phiên tòa để ra nó xử lại cái tội ác đó cho bà con chúng tôi được rửa yên lòng rồi, chúng tôi cũng ấm ức mãi rồi nữa, đến khi nằm xuống thì cũng biết sao đây, thế nào cũng phải có một cái tòa án quốc tế nào đó chứ, thế phải không?
Còn đối với anh Trần Văn Nở,
51 năm nhìn lại thì ở trong anh cái ước vọng lớn nhất của anh
là lột mặt nào đưa họ ra tòa, người nào còn sống phải chịu hình phạt dù chỉ là hình phạt tinh thần, mà họ phải nhìn nhận là họ sai, họ nhìn nhận là họ đối xử với đồng loại và đối với sự riêng người Huế chúng tôi vì họ là người Huế quá tàn bạo.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.